bài như vậy niệm Phật chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2008. Hôm nay chúng ta học một đoạn rất là dễ thương ở trong Chứng Đạo Ca. Mình trích cái đoạn này ra cho quý vị học thuộc lòng. Đoạn này đoạn thứ 34, 4 câu thôi. Không thể chê, không thể khen, như hư không ấy vốn vô biên. Mình thích ngang học thì vui ha. Tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Mình đọc lại cho nghe vị chép cho chính xác. Không thể chê, không thể khen, như hư không ấy vốn vô biên. Tìm kiếm đã hay không thấy được, mà ngay trước mắt vẫn thường nhiên. Đó là bản dịch của Trúc Thiên. Không biết ở đây có ai từng đọc thơ Trúc Thiên chưa ha? Chắc chưa ha. Trúc Thiên có một tập thơ Chuyển một hướng sai. Nguyên văn chữ Hán của nó là thế này. Mình viết nguyên văn chữ Hán luôn. Bất khả hủy. Bất khả hủy. Bất khả tán. Thể nhược hư không vô nhai hạn. Mình xóa tiếng Việt nha, và xóa tiếng Tàu. Và hai cái câu hay nhất là hai câu dưới. Bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai ngạn. Bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Mình giải thích văn xuôi thôi. Bất khả hủy tức là không thể hủy nhục, không thể phá hoại, không thể dẹp bỏ, không thể làm gì được. Anh muốn chối từ nó cũng không có được. Bất khả tán nghĩa là anh không có thể khen ngợi, tôn vinh, tô bồi hay làm cái gì mà nó thêm được cả. Nó như vậy là như vậy, là bất khả hủy, bất khả tán. Thể nhược hư không vô nhai ngạn. Nhai là bờ, nhai ngạn là bờ. Tức là cái thể của nó như hư không, không có bờ mé. Nhai là mé, ngạn là bờ, không có bờ mé gì hết. Cái tự thể rỗng lặng đó nó không có bờ mé gì hết, nó mênh mông rỗng lặng như hư không thôi. Bất ly đương xứ thường trảm nhiên là cái tự thể rộng lặng đó nó không có rời anh ở đây và ngay bây giờ. Nó đang có mặt ngay nơi anh. Và nó thường trảm nhiên tức là nó thường lặng lẽ. Mít tức tri quân bất khả kiến. Mít có nghĩa là tìm. Nếu anh tìm thì biết là anh đã đánh mất rồi. Anh không gặp được, anh không nhận ra được, không thấy nó được. Và bốn câu này nó rất hay nhưng mà nó hơi khó hiểu. Mình đọc lại cái âm của nó nè. Bất khả quỷ, bất khả tán, tán là khen ngợi, tán trợ. Thể nhược hư không vô nhai ngạn. Rồi bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Rất là hay. Nhai ngạn là bờ mé. Người ta dùng cái từ rất là quen trong văn học là hải giác thiên nhai đó. Giác là gốc, gốc biển, ven trời, chân trời. Tôi tìm anh tới hải giác thiên nhai, tìm tới gốc biển chân trời, tức là nơi mà vòm trời nó dính liền với đất ấy, gọi là chân trời. Nơi nó đâu? Tận cùng trái đất, nó đi hoài không tới, là chân trời. Hải giác là gốc biển. Người xưa mà tìm được cái biển rất là xa, họ không có phương tiện đi. Và cái câu này gọi là cái thể nó rỗng lặng mênh mông, nó không có bờ mé gì hết á, không có chân trời, không có gốc biển gì đó anh tìm, mênh mông rỗng lặng. Và cái đó thì nó vốn ở ngay nơi đây và bây giờ đang sử dụng, đang có mặt đây. Và khi anh khởi tâm tìm thì biết là anh đã đánh mất rồi đó. Câu này rất là thiền, rất là hay. Và mình tu chừng này thôi. Thưa đại chúng và người tu chúng ta mà ham tu, chân thật ham tu, hai điều để làm thôi, rất là giản dị. Điều thứ nhất là các vị phải ngộ lý, rồi từ cái ngộ lý ta khởi tu. Thứ hai là khởi tu. Một là ngộ lý, hai là khởi tu. Bốn câu này là cái cánh cửa mở để chúng ta đi vào lý, thể ngộ được lý. Xưa có một người đến tham vấn một vị thiền sư, hỏi ông: thưa thầy, thế nào là Phật? Ông nói: hồ nước trong trước mặt chẳng phải Phật là gì. Thực tế thì lúc đó không có hồ nước trong nào trước mặt vị thiền sinh kia cả. Thế nhưng mà ông nói câu đó có ý ngầm bảo rằng ngay nơi, ngay bây giờ, ngay nơi đây, nếu ông làm cho tâm ông trong lặng thì ngay nơi đó chính là Phật. Câu đó thì mình giải thích ở mức độ cạn, như vậy thì rất là dễ hiểu. Thế nhưng mà làm sao thể ngộ được tâm trong lặng yên bình đang có mặt ngay nơi đây? Đó là cái câu bất khả quỷ bất khả tán. Thể nhược hư không vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường cảm nhiên, mít tức chi quân bất khả kiến. Thưa đại chúng, là chúng ta có một cái thói quen, đó là ta cứ nghĩ mọi việc đến với ta là có, mà ta không thấy mọi vật đến với ta vốn là không. Cho nên ngộ lý ban đầu là thể nghiệm được, thể nghiệm được cái không đó đã. Cả nhất là thể nghiệm được nội ngoại pháp vốn không. Mình ngộ được cái tầng này thì mình rất là dễ dàng tu, rất dễ dàng xả ly được chấp trước phiền não bất an, dễ dàng xả bỏ được bao nhiêu cái đau buồn hờn giận tức tối nữa. Và sáng nay tôi cùng với quý thầy cô đi dự một cái đám của một người Phật tử mà cụ 97 tuổi. Mà ngồi, dĩ nhiên là không phải là đôi mắt rạng chân chim cái kiểu như là nhà văn người ta nói rất là thơ thẩn đâu, mà mặt mày không còn cái nét gì của một người phong độ già dễ thương như chúng ta gặp những bà già gần gần chúng quanh ta. Thế nhưng mà trên đường về thì hòa thượng nói: bà là người đã từng văn bóng một thời, thời oanh liệt của bà ngày xưa bà đã từng đá cọp, tức là đã từng một tay đánh với cọp, người võ nghệ đầy mình. Cái vùng tánh linh đó là bà là xếp xị dùng đó, cọp phải sợ. Ấy vậy mà bây giờ đứng đi phải có người dìu, tay chân liều khiều, trí nhớ ra đi. Thì thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên thể nghiệm được cái không, là các vị nhìn quay lại hình hài các vị, thể nghiệm được cái không của nó cái đã. Hình hài ta, sức khỏe ta, thời vàng son của ta, mọi cái đều phù du đến rồi đi. Có một câu là gia nhân cổ tợ như danh tướng đó. Gia nhân hồi xưa giống như vị tướng tài đó, thường chết rất là trẻ, không để cho người ta thấy tóc bạc. Thực tế là gia nhân mà để cho người ta thấy tóc bạc thì cái thời vàng son bị người ta, bị cái ảnh hưởng của tuổi già, nó làm mất đi cái ấn tượng rất là đẹp của những người đẹp. Người nào chết rất trẻ thì còn là cái niềm luyến tiếc của bao người, chết rất già là hình ảnh của mình tự nhiên nó không còn là cái ấn tượng đẹp đẽ nữa. Ví dụ như cái thời mà Liz Taylor đóng phim đó, rồi các vị bây giờ các vị nhìn lại mà các vị thấy chán ơi là chán, nó là như vậy. Và từ cái điều này mình quay trở lại đời sống con người, thưa các vị, cái điều đầu tiên thể nghiệm được cái không ở bên trong, tức là nội pháp ngũ uẩn này các vị thể nghiệm nó vốn là không, ngay cái hình hài này tự nó đến đi, mòn mỏi suy tàn, không có cái gì đáng để tự hào, đáng luyến tiếc cả. Mình buông cái cố chấp ấy, buông cái đắm nhiễm đó thì mình dễ đi vào, dễ đi vào tự tâm Phật của chính mình. Bằng không thì mình khó có cơ hội thể ngộ được. Từ ngũ uẩn bên trong mình nhìn ra ngoài, tất cả những cái bên ngoài nó thuộc về ngũ uẩn bên ngoài. Nếu không có bên ngoài thì không có cái bên trong. Không có trái tim là mặt trời thì không có trái tim này nó nhịp từng nhịp được. Mặt trời soi ấm hành tinh, mặt trời làm cho cỏ cây có mặt, mặt trời làm nên thức ăn. Rồi thức ăn đó đi vô hình hài của bố, từ hình hài của bố sinh động có mặt hình hài của mình, hình hài của mình có mặt ra, tồn tại, trưởng thành tới hôm nay cũng nhờ thức ăn của đất nuôi dưỡng. Rồi tới lúc hình hài các vị suy kiệt, răng các vị rụng dần, để các vị trả những cái thức ăn ngày xưa các vị nghiền ngấu, trả lại bớt cho mặt đất. Rồi cuối cùng mình cũng ra đi, trả hình hài mình lại cho đất, để đất vun bồi lại cỏ cây nuôi tiếp thế hệ kế thừa. Cho nên sắc chất nơi đây cũng là sắc chất bên ngoài, tự tánh nó vốn là không, nó đến nó đi, nó bồng bềnh trôi nổi chưa bao giờ dừng. Thể ngộ được cái không nơi ngũ uẩn của các vị, cái uẩn đầu đó là sắc uẩn, thì các vị thấy rõ là mình vốn là không, sắc uẩn bên ngoài vốn là không. Rồi thọ tưởng hành thức nó cũng đi theo cái chu kỳ như vậy, không có cái gì còn mãi cả. Niềm vui cũng chóng tàn, nỗi buồn cũng đi qua, rồi cái giận cái hờn rồi cũng theo gió mây bay, vân vân. Nghĩa là tất cả vui buồn sầu khổ bất an đó là một tràng dài của sống lênh đênh thôi, sinh rồi diệt, đến rồi đi. Thế mà chúng ta khổ rất là nhiều vì cái chuyện ngũ uẩn bên trong và ngũ uẩn bên ngoài. Thế nào là khổ với nó? Mình nhìn thử coi là có cái buồn vui nào nó không gắn với ngũ uẩn đâu. Cái cạn nhất là vui buồn nó gắn với sắc uẩn. Cái lo lắng bất an của đời người nó cũng gắn chặt với sắc uẩn. Rồi cái thâm sâu hơn và nó tàn phá người nhiều nhất là thọ uẩn. Những cái vui buồn hờn giận đó là những cái cảm thọ của ta. Và nó đến rồi nó đi, nếu mình nhìn nó như dạng pháp vốn như nhiên, như từ bản thân nó đến đi, thế thì cái nỗi nhọc nhằn nó rất là ít. Nhưng mà mình không làm được như vậy. Mình gắn chặt tâm thức của mình vào những cái sắc, những cái thọ uẩn đến đi. Cái nào đến mà khả lạc, cái ngôn từ của kinh dạy là khả hỷ khả lạc, tức là nó đem đến được niềm vui, đem đến được an lạc, hạnh phúc ít nhiều á, thì mình níu nó lại. Và có cái pháp nào nó không đến mình không đi đâu. Nó đến để nó đi, nó sinh để nó diệt. Mà mình nắm nó lại mà nó không có giữ lại thì mình bị bất an, bị sầu khổ. Rồi đối với những cái pháp buồn, pháp giận, vân vân, nó đến thì mình rất là kinh sợ, mình không muốn. Mình dùng mọi cách để loại trừ, để đẩy nó đi. Mà càng muốn loại trừ, khống chế nó, hủy diệt nó, thì mình tạo cho nó có cái điều kiện để nó sống dai hơn, tạo cho nó một cái loại năng lượng để nó dùng dẫy, nó tàn phá lại mình. Cho nên nắm cái vui thì cái vui không ở lại, lỡ cái buồn thì cái buồn nó không chịu đi, tự mình phát sinh nỗi khổ rồi. Rồi cái trạng thái mà không vui không buồn của cảm thọ, nó bình ổn, nó lặng lẽ, nó vô vị, thì mình cảm thấy trống trải, cô đơn, thì mình lại tìm mọi cái cảm thọ khác để lấp đầy. Cho nên cả ba cái khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, mình đều băn khoăn và khổ lụy với nó. Trong khi đó mình thể ngộ được nó vốn là vô thường thôi, vốn là không, vốn là không có bản chất thật, đến và đi bồng bềnh. Mình chỉ cần nhận diện được như vậy thì thưa nó đến nó đi rất là nhẹ, và không có làm cho mình nổi chìm phiền não bất an. Tu ngần ấy thôi là đã giỏi rồi, đi ngang qua được những cái vui buồn của nhân gian giỏi rồi, rồi không bị những cái nỗi niềm cô đơn phiền muộn nó nhận chìm mình. Rồi ngang đây nếm được hương vị chánh pháp rồi, phải có được niềm vui của sự tu rồi. Và nếu mình tu mà không nếm được hương vị này thì thưa các vị, mình cứ luyện cuộc đời mình để tìm kiếm những cái vui như vui họp mặt, và những cái vui nó rất là phù phiếm thì nó mất thì giờ vô cùng. Rồi sau nữa là nó kéo thêm những cái điều phiền muộn khác. Ví dụ như cuộc họp mặt của ai cũng thế, ít nhiều gì cũng có những lời hay, tiếng dở, lời thị tiếng phi nó đến với mình thì sinh ra rất là nhiều điều phiền muộn. Người thực sự tu thì thưa các vị, đời sống họ đã đầy, đã đủ, không cần cái gì thêm cả. Ngay nơi đời sống họ, họ đã có được niềm vui. Và không có gì hạnh phúc bằng mình biết được cái phương pháp để thực tập. Mình ngồi một mình cũng có niềm vui, thẫn thơ giữa đồi vắng, đốt một nén hương, lại một thời lại Phật, tụng một thời kinh, ngắm trời mây, vân vân, điều vui. Và lòng mình nó đã đầy, niềm vui tự đến chứ không cần phải đi tìm tòi gì cả. Và tất cả những điều ấy thưa đại chúng là chỉ cần các vị thể nghiệm được nội pháp và ngoại pháp, tự tánh nó vốn là không thôi, nó bồng bềnh, nó nổi trôi, thì mình đã vượt ngang qua được cái tầng phiền muộn của nhân gian và cái tầng vô lý của đời sống bình thường rồi. Đời sống rất là có phẩm chất. Đó là bước thứ nhất, mình ngộ được các pháp. Đây cụ thể là ngũ uẩn bên trong và ngũ uẩn bên ngoài, xả ly được nó. Cái tầng thứ hai của ngộ lý nữa là thể nghiệm được tự tâm Phật. Thưa đại chúng là mình tu theo pháp môn gì cũng thế, theo truyền thống gì cũng thế. Ví dụ như các vị mà tu theo truyền thống của các tôn giáo khác thì cái niềm ước mơ cuối cùng mình là được sinh vào thiên quốc, được thoát khỏi khổ hải, có được thọ mạng rất là lâu dài. Nếu mà mình là người sinh vào những cái vùng văn hóa của Hồi giáo thì cái niềm tin của người Hồi giáo cũng thế, làm tất cả những thiện sự để cuối cùng được cộng trú với các vị trời, các vị thiên nhân. Cái mơ ước của con người muôn thuở đó là được vô sinh bất diệt, thoát khỏi khổ đau, hưởng được niềm vui và an lạc. Đó là hạnh phúc nhất của một đời người, cái niềm mơ ước lớn của con người. Làm sao đừng già, làm sao đừng chết, làm sao đừng bệnh, làm sao đừng buồn chán, làm sao đừng khổ đau, làm sao có thể vượt thoát khỏi kiếp khổ của đời người. Và tất cả những tôn giáo đều có một cái hướng chung là như vậy, Nhưng mà tùy cái cấp độ tâm linh của từng tôn giáo, của từng vị giáo chủ, người ta thể nghiệm, người ta có mở ra những cái con đường nó khác nhau. Riêng trong đạo Phật thì thưa đại chúng là cái điều mà những người con Phật phải thể nghiệm, đó là thể nghiệm được tự tâm của ta chính là Phật. Mình tu không phải thành Phật là mình xóa bỏ hình hài này rồi, mình về một cảnh giới nào, sinh về nơi này, nơi nọ, nơi kia gì cả. Mà ngay nơi hiện tại khéo thì thể nghiệm được ngay nơi hình hài năm quẩn của anh, có vị Phật bất động đang có mặt. Và cái vị Phật này, khi các vị đi ngang qua cái tầng quán chiếu được các pháp trong và ngoài vốn là không có tự tánh, vốn là rỗng lặng, vốn không thật có, thì mình đi vào cái tầng thể nghiệm tự tâm Phật này rất là dễ. Thế nào là thể nghiệm tự tâm Phật rất là dễ? Thưa, khi mình không còn chấp thân này là tôi nè, vui buồn này là tôi nè, suy nghĩ này là tôi nè, thì cái điều cuối cùng ta sẽ thể nghiệm được là ngoài cái thân, ngoài cái vui buồn, ngoài cái suy nghĩ, còn một cái làm nền tảng để từ đó nó bật sáng ra, nó nhận biết được tất cả những cái bồng bềnh nổi trôi trên mặt kia, nhận biết ra được suy nghĩ cũng bị nó nhìn thấy, vui buồn cũng bị nó nhận diện, hình hài này cũng bị nó điều khiển. Thì cái tầng sâu nhất để thể nghiệm được tâm Phật là ta đi vào cái tầng ấy, thể nghiệm được là trong từng phút từng giây, trong cái nói nín đi đứng của các vị đều có vị Phật chiếu sáng đang ngự. Và vị Phật ấy nói theo cái bài thơ của Ngài Huyền Giác là: bất ly đương xứ thường trảm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Nghĩa là tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Tại sao tìm kiếm mà không thấy? Tìm kiếm nghĩa là mình hướng ra mình kiếm một cái gì, trong khi chỉ cần hỏi là cái gì đang tìm thì nhận ra ngay. Người ta gõ cửa nhà mình, mình la nói chủ nhà không có nhà, thế thì ai trả lời với người hàng xóm là chủ nhà không có nhà đó? Thì rõ ràng ông chủ đang trả lời đấy chứ. Gõ cửa nhà nói chủ nhà đi vắng rồi, đừng gõ cửa nữa. Nói như vậy là sai, lừa dối người ta. Rồi mình khởi tâm mình đi tìm, mình nói Phật ở đâu cho tôi thấy với, tôi làm sao có thể nhận ra Phật, là mình cũng nói dối, giống như người trả lời với ông hàng xóm đó là chủ nhà đi vắng vậy. Hãy quay về nhận ra cái gì đang tìm Phật. Phật là gì? Quay về hỏi cái người đang hỏi Phật là gì đó là ai. Thế thì các vị nhận ra cái gì là Phật ngay. Mình quay vào mình nhận là hình hài không phải tôi, vui buồn không phải tôi, suy nghĩ không phải tôi, thì tôi ở đâu? Trong mắt này nhãn thức không có mặt Phật, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều không có cái chân tâm nơi đó. Thế thì chân tâm nó nằm đâu? Thưa, nó cũng không ngoài mắt tai mũi lưỡi thân ý. Khéo thì nó ngay nơi đó là chân, mà không khéo thì ngay nơi đó là vọng. Thế thôi. Ngay lúc vui buồn thì não bất an, lúc đó thì không phải là Phật rồi. Nhưng mà Phật nó không rời cái đó. Ngay lúc đó anh là người nhìn thấy vui buồn, anh không phải là vui buồn, thì cái gì nhận biết vui buồn đang đến đi, cái đó không phải Phật là gì? Thế thì ngay cái đó mình khéo phân biệt, khéo nhận diện và tu tập dần dần giỏi, mình thể nghiệm được cái này vốn là cái ta đi tìm ngàn vạn kiếp. Thì tức khắc các vị vượt ngang qua cái tầng chấp có về ngũ uẩn bên ngoài, chấp có về ngũ uẩn bên trong. Ngay nơi đây các vị thể nghiệm được tâm Phật bất động của các vị. Khi thể nghiệm được, thưa đại chúng, là đi đứng nói cười vân vân, các vị đều an trú ngay nơi tâm Phật vô sinh của các vị. Có lúc nào ta không có nhận biết mà sống đâu. Cái nhận biết ấy nó tiềm phục, thế thì nó bình thường, không có cái gì âm thanh màu sắc gì rộn rịp cả. Nhưng mà khi nó biểu hiện cái dụng của nó là lúc có buồn, có giận, có ghét, có thương, thì nó thấy buồn, giận, ghét, thương. Khi có suy nghĩ thì nó thấy cái sự suy nghĩ, cái suy nghĩ bị nó nhìn, Còn lúc bình thường thì ta thấy rỗng lặng, tịch nhiên, hồ nước trong trước mặt. Không phải Phật là gì, có nghĩa là lúc bình thường đi đứng nói cười vân vân, ăn trú trong cái sự tịch nhiên bất động, gọi là lúc đấy đang sống với cái tâm Phật. Thế thôi. Có một lần mình ví dụ cùng các vị đó, khi mà lỗ mũi mình thở bình thường, mình đâu có bận tâm chi cái lỗ mũi, rất là bình thường, nó nhẹ nhàng thôi. Thế nhưng mà nó ngạt mũi là mình cảm thấy có cái gì khó chịu. Lúc bây giờ cái sự chú ý mình mới có mặt. Còn bình thường thì mình không cần chú ý. Cũng thế, từ cái ví dụ đó mình quay lại, thưa thể nghiệm được tâm Phật tự tại đang có mặt nơi các vị. Có nghĩa là lúc bình thường cái nhận biết của các vị nó mênh mông, rỗng lặng, hiện tiền. Lúc nào chẳng có cái nhận biết. Thế mà mình quên, mình nghĩ là cái đó không phải Phật. Mình tìm năm non bảy núi, mình nghĩ chân lý là cái gì xa vời vời, mình nghĩ là tâm Phật là cái gì khó tìm lắm, trốn ở đâu á, chứ đâu có. Thưa nó ở ngay nơi đây và giờ phút này, bất ly đương xứ thường trảm nhiên mà. Nó ở ngay nơi đây, rỗng lặng tịch nhiên. Có điều nó chưa khởi ra dụng, nó chiếu sáng rỗng lặng như mảnh gương. Khi nào có bóng người đi ngang gương mới hiện nhé, có mây trời bay ngang gương mới hiện nhé, có chiếc xe đi ngang thì chiếc xe nó hiện trong gương. Cũng vậy, khi có cái vui cái buồn nó đến thì tâm Phật của các vị tự nhiên bật sáng, nhìn thấy vui buồn đang đi. Còn bình thường thì nó là chiếu sáng, nó là không thôi, nó là rỗng lặng, nó là tịch nhiên thôi. Cho nên mình đừng đòi hỏi thêm cái gì cả, hãy sống với cái nhận biết hiện tiền đang có mặt nơi đây, gọi là các vị sống được ngay nơi tâm Phật bất động của các vị, thể nghiệm được tâm Phật bất động của các vị. Và mình lặp lại điều này cho dễ hiểu. Đó là cái này, cái bất ly đương xứ thường trảm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến, được dịch là tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên, là cái tự có ta đang sử dụng. Nhưng mà ta không sử dụng được, thứ nhất là niềm tin ta chưa tới, thứ hai là ta còn ở trên cái tầng thô chấp trước của ngũ uẩn bên ngoài, ngũ uẩn bên trong chính là ta. Ta không thể nghiệm được cái không. Bao giờ các vị đi ngang qua cái tầng không của ngũ uẩn, xả ly được chấp trước, không bên ngoài, không bên trong, xả ly được chấp trước có bên ngoài và có bên trong của ngũ uẩn á, thì đi vào cái tầng thâm sâu thể nghiệm được tâm Phật ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi hình hài của các vị. Cái trạng thái nhận biết rỗng lặng, tỉnh sáng hiện tiền, và cái này có niềm tin vững chắc rồi thì sống an nhiên một đời, lỡ danh phiền não nhân gian đụng không có được, vui buồn đụng không có được, và tất cả cái người đời phiền muộn bất an lo toan sầu khổ nó cũng đến với ta, nhưng mà ta không có thọ nó. Nó đến nhưng mà ta là người thấy nó, cho ta phải là nó. Đừng nghĩ người tu rồi thì mọi việc bất trắc vui buồn nhân thế nó không đến, nó vẫn đến với họ rất bình thường. Thế nhưng mà họ là người nhận biết những cái cảm thọ đó, chứ họ không có bị nó nhận chìm. Còn mình á thì nó đến là nó nhận chìm mình. Do gì? Mình chấp mình là hình hài năm uẩn này, mình là những cái vui buồn này, vui buồn là chính là tôi. Cho nên nó đến thì tôi bị nó nhận chìm. Trong khi đó người tu, thưa các vị, thị phi thành bại, nhục vinh, khen chê dở hay, nó vẫn đến với họ. Thế nhưng mà họ nghiễm nhiên mỉm cười nhìn nó đến, họ tách họ ra khỏi cái năm uẩn, ra cái chấp thủ của năm uẩn này, cho nên là không bị vui buồn nhẫn chìm thôi. Mình lặp lại là cái tầng phải đi ngang qua đó là tầng thể nghiệm được tự tánh của năm uẩn bên ngoài vốn không, bên trong vốn không, thì các vị mới đi vào cái tầng thể nghiệm được tâm Phật nơi chính các vị. Thể nghiệm được rồi thì đời sống của mình rất là an nhàn, không cần phải có cái vali lớn bỏ theo, không có. Nó tự có ngay nơi đây, không cần phải cân cái lô gì. Đi bất cứ phương trời nào nó đều có nơi các vị. Sách vở mình còn mang theo để đọc, kinh điển mình còn đem theo đi tụng, vân vân, mọi thứ rất là cồng kềnh bên ngoài. Nhưng mà thưa đại chúng là thể nghiệm được tâm Phật rồi thì các vị đi đâu nó đi theo đó, các vị ngồi đâu có nó ngồi, các vị đứng thì nó đứng, các vị ngồi nó ngồi, chưa rời các vị phút giây nào cả. Không có tốn tiền, tốn của, tốn công, tốn cơm, tốn gạo gì cho ăn hết. Rất là thoải mái. Và sống an lạc một đời, tươi vui một đời. Thưa đó là mình chia sẻ cái tầng ngộ được lý. Lý thì có thể ngộ, có thể ngộ không có khó. Thế nhưng mà sống được mới khó. Phải không? Làm sao sống được cho cái tâm Phật bất động đang có nên các vị mới là cái chuyện khó khăn thôi. Lâu nay quý vị học mà tôi không có cái yêu cầu gì lớn lao lắm. Bữa nay yêu cầu lớn lao đó là thuộc bốn câu này à. Phải thuộc bốn câu là bất ly đương xứ thường trạm nhiên á. Tìm kiếm ta hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Cái thứ hai thưa đại chúng là chúng ta nói đến khỏi tu. Thưa đại chúng là người xưa họ ngộ lý thì họ biết con đường tu à. Họ không cần cái phương tiện nhiều. Và thiền sư hay nói cái câu là hắn qua được cửa hắn tự biết đường đi. Còn người nào mà ghé vào hàng xóm hoặc ghé cái ông giữ cổng đó làm sao tôi đi đường nào đi, thế thì biết ảnh là chưa qua cửa. Còn khi qua cửa rồi anh tự biết đường đi, tự biết cách lèo lái cuộc đời ảnh. Và từ điều này nhìn lại thì thưa các vị là chúng ta chưa ngộ lý sâu. Có thể giải ngộ một chút thôi. Người xưa cũng có khi cả trăm lần ngộ, mỗi lần ngộ lột được một lớp mây mù. Mình cũng thế. Do vậy niềm tin mình chưa vững, và mình chưa đủ thông minh để có thể lợi dụng được trọn vẹn tất cả những cái thì giờ trong cuộc đời để tu tập. Do vậy cho nên có những cái phương tiện cần thiết để chúng ta đi vô. Và không có cái phương tiện nào tuyệt vời bằng những cái phương tiện mà Đức Thế Tôn ngày xưa đã dụ dẫn chư vị tỳ kheo tu tập cả. Các vị cũng biết là cái phương tiện đầu đó là gì? Niệm thân. Và trong cái niệm thân này thì nó có nhiều phần, mà Đức Thế Tôn chọn một cái phương pháp tuyệt vời là niệm hơi thở. Niệm hơi thở. Và mình nghĩ là cái con đường khởi tu chúng ta không cần nhiều, chúng ta chỉ cần làm một phần rất là nhỏ trong cái cách dạy của Đức Phật là niệm hơi thở thôi là đủ giàu có này. Hơi thở là cái rất là dễ đối với chúng ta. Các vị mà nhận biết về cảm thọ thì nó khó, tại nó sinh diệt đến đi. Rồi các vị niệm thân hành, đưa tay ra biết đưa tay ra, kéo tay vô biết kéo tay vô. Vô lý mình cứ đưa tay ra kéo tay vô hoài thì nó chướng. Còn hơi thở của mình thưa các vị, điều thứ nhất, nó là một cái sợi dây nối liền thân và tâm lại. Chưa có một pháp tu nào mà không căn cứ vào hơi thở để thực tập cả. Hôm qua ở Lộc Quyển có một thầy nói, thưa thầy, có người đem đến một con rùa, không biết họ nhốt trong thùng thế nào đó, họ đem lên họ không nói cho ai biết, cuối cùng ta bỏ quên đó là con rùa nó chết mất. Rồi các em thiền sinh nó đem nó chôn. Rồi khi nghe mấy thầy nói như thế thì tôi nói không phải như vậy đâu. Có lẽ là nó bị bệnh cho nên nó chết thôi. Chứ con rùa cái năng lực sống của nó rất là kỳ lạ. Bỏ quên trong thùng không đến nỗi làm cho nó chết. Cái quê hương miền Tây có một lần tôi nghe người ta kể lại, mùa cài có một anh thợ cài bắt một cái con rùa buộc dây lại treo lên cành cây, nghĩ rằng cài xong là anh lượm con rùa nó đang về anh nấu à, thế mà quên mất. Rồi cài rồi xả xong rồi mùa nước nổi 3 tháng sau đó thì lúa chín vàng, cắt lúa xong mùa cài năm sau, tức là một vòng trở lại 12 tháng đi vô, cài xong rồi tới buổi trưa vô nằm giữa bóng cây hiu hiu mát để ngủ, nhìn lên thấy con rùa mình treo nó rồi vẫn còn toàn ten, và coi lại thì nó còn sống, dù rằng nó rất là ớn, nó nhỏ lại. Và người ta để ý là những cái loài sinh vật mà sống dai như thế đa phần nó thở bằng cái gì, có gì biết không? Thở bằng bụng, thở rất là nhẹ, rất là nhẹ, như không có thở. Nhìn thử cái con rùa nó thở, các vị thấy gọi là quy tức đó. Quy tức là thở, hơi thở của rùa, quy tức. Có những con rùa nó sống ngoài hồ Hoàn Kiếm tới 700-800 năm. Và loài động vật nào hơi thở hỗn ha hỗn hển thì loài động vật đó không có sống dai. Như con chó, một năm của con người được tính tới 7 tuổi của con chó đó. Thì các vị nhìn hơi thở của nó coi. Con chuột cũng vậy. Và từ những cái loài động vật, từ cái hơi thở là động vật nhìn lại con người, thưa các vị, Đông y ngày xưa hay vô cùng. Họ nhìn hơi thở, họ đoán biết được người kia có thể tuổi thọ dài hay ngắn. Và họ tới bắt mạch, ông bà mình họ tới họ rờ mạch, họ nhìn thấy hơi thở, họ nói thôi chuẩn bị đi 5 ngày nữa ông đi á, thì đúng 5 ngày. Và do vậy thưa các vị, trong các truyền thống như tu tiên, như yoga hay là các pháp môn đều nắm hơi thở đi vào cả. Một là hơi thở nó biểu hiện của thọ mạng dài ngắn. Thứ hai, ở mức độ cạn nhất thì hơi thở nó biểu hiện được tâm hành của ta. Những cái vui buồn hờn giận bất an của ta nó biểu lộ hơi thở rất là rõ. Khi các vị giận các vị thở khác, khi các vị buồn các vị thở khác. Lâu lâu thở hơi ra cái khì là biết người đó đang gì? Buồn ở trong đây, lo lắng trong đây, thở ra hoài. Còn giận thì hơi thở nó ngắn ngắn đây thôi, nó không đi vô sâu được. Muốn thở sâu không thở sâu được. Và mình thử hình dung là mỗi một ngày mình giận 10 lần, mỗi ngày mình buồn 10 lần, là mình làm cái công việc gì? Tàn phá mình, giết chết mình, làm cho máu mình nhiễm độc, làm cho thọ mạng mình ngắn lại. Ai mà chất chứa cái buồn, cái giận trong tự thân là người đó tự sát họ trước, chứ không có cần ai giết cả. Tự họ làm cho thân thể họ tật bệnh, bệnh hoạn phát sinh. Và thưa các vị là đời sống con người mỏng manh lắm, mình không khéo giữ gìn là mình tự giết mình chết bằng cái buồn, cái giận. Chất chứa những cái tâm hành nó tiêu cực, u ám, phiền muộn, đó là cái cách mình tự giết mình trước. Một đời sống tươi vui, hưng phấn và niềm vui tràn đầy, thương người đó sống rất là dai. Và từ những cái điều mình nói bao quanh như thế thì trở lại vấn đề hơi thở. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn chọn một cái phương pháp tuyệt vời màu nhiệm nhất cho chúng ta thực tập, đó là niệm hơi thở. Nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi, các vị làm một việc rất giản dị. Và cái truyền thống tu của thiền Vipassana Miến Điện, ngày Mahasi ngày dạy người ta đặt tay vào bụng vậy, nhận biết phòng và xẹp thôi. Và cái điều này nó không phải là một phương pháp lý luận. Và các vị thử coi, những lúc các vị buồn nè, các vị giận nè, các vị bất an, các vị lo lắng, các vị chỉ cần đặt tay vào bụng, nghe hơi thở mình phồng và xẹp thôi. Bụng mình phồng ra, thở thì nó xẹp vô. Mình đừng có vụng về là đem hơi thở đi vào đi ra gì cả. Không có cần vận dụng cái ý thức của mình để theo dõi nó đi vào đi ra gì cả. Chỉ cần đặt tay lên bụng theo dõi, nó phồng lên và xẹp xuống. Khi nó phồng lên thì các vị dư biết một điều là hơi thở mình nó đẩy cái hoành cách mạc đi xuống. Nó làm cái nhu động ruột của mình tự nhiên co bóp. Nó tốt cho hệ tiêu hóa là 1, hệ tiết niệu hay bài tiết là 2, tim mạch là 3, phổi là 4. Tự nhiên là cái lượng oxy nó đi vô, nó nuôi từng tế bào của máu mình. Rồi mình thở thì nó đi ra, nó đem hết độc chất ở trong người đi ra. Và ngay cái mức độ cạn nhất của sinh lý thôi thì các vị tập thở bằng bụng như thế, các vị đã có năng lực chuyển hóa được thân, làm cho hơi thở mình càng ngày càng dài hơn, nhẹ hơn, êm ái hơn, chậm hơn. Ngay chừng đó việc, thế thì ta đã làm được một việc là làm cho tuổi thọ mình tăng rồi đó. Rồi khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, mình có khuynh hướng chung là khi cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an đến, mình tác ý, tức là mình đặt ý thức của mình vào cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, thì các vị thấy rõ là nó càng lớn, cái buồn nó càng nhiều, cái giận nó càng cao, cái bất an nó càng dày dò, tàn phá các vị. Thế thì mình phải làm một cái việc thông minh hơn. Trên cái con đường khởi tu đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, mình không thể trị liệu nó bằng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật được. Mình hãy thử làm một điều là đem cái sự chú ý của mình đặt vào vùng bụng, đặt vô bàn tay, đặt ngay nơi bụng để nhận biết hơi thở đang phồng lên và xẹp xuống. Thì buồn, giận, bất an, lo lắng gì nó cũng theo hơi thở bay đi mất. Rồi những lúc mình bực bội, những lúc mình không có việc chi làm, những lúc mình cảm thấy nôn nóng đợi chờ, thưa lúc đó là lúc thời gian tuyệt vời nhất để mình đặt tay vô dùng bụng mình để biết phồng lên và xẹp xuống. Thậm chí những lúc các vị nghe tôi nói chán quá, không muốn nghe nữa, các vị cũng làm việc này được chứ, đâu cần nghe nữa. Thôi chuyện nói thì chuyện của ổng, mình ngồi mình nghe hơi thở của mình thích hơn, mình thưởng thức từng hơi thở của mình rất là tuyệt vời. Rồi các vị thử hình dung coi là mọi sinh vật trên hành tinh này đều thở mà sống. Cây nó cũng thở, động vật nó cũng thở, con người cũng thở, thậm chí hành tinh này nó cũng thở nữa, nó cũng cần nữa. Và mình quán chiếu thật thâm sâu thì mình nhìn ra một điều, thưa đại chúng, là ta đều đồng đẳng với cỏ, cây, đất, trời, động vật. Tất cả mọi loài đều sống bằng hơi thở, đều nhờ oxy nuôi mà. Thế thì mình và cỏ, cây có khác gì nhau? Mình và động vật có khác gì nhau? Đều được nuôi dưỡng bằng hơi thở. Mình cảm thấy là, thưa các vị, là cảm thấy tự thân này vốn là rỗng, vốn là không, đồng đẳng, và bây giờ có thể phát khởi được đại bi tâm rất là dễ. Khác gì nhau đâu. Ở cái mức độ phát triển loài người, loài động vật có khác nhau, nhưng cùng có một cái nhu yếu, đó là sống bằng dưỡng khí, sống bằng thức ăn của đất trời. Dưỡng khí là quà tặng của vũ trụ mênh mông tặng cho mọi người, mọi loài. Nó không là của ai cả, nó là của đất trời, của mênh mông, của thiên nhiên. Ta lấy một chút để nuôi dưỡng hình hài này, rồi động vật cũng lấy một chút nuôi dưỡng hình hài này, và lấy rồi trả. Ngay cái thở không, các vị có thể quán chiếu được cái tính đồng đẳng đại bi của mọi loài. Cái thở không, các vị cũng quán chiếu được cái chất vô thường nữa. Chưa hề có ai hít vô mà không thả ra, chưa hề có người, có sinh vật nào thở mà không hít, hít mà không thở. Cái sự luân lưu thay đổi nó giống như nhau. Và ai biết được rằng trong không gian vô hình này có hơi thở của cỏ, cây, vạn loại, của cầm thú, của mọi người. Tiền nhân cũng thở hơi thở này, hậu nhân cũng thở hơi thở này, chúng ta cũng thở hơi thở này. Loài động vật từ con rắn, con trùng cho tới loài chim bay, vân vân, đều thở không khí cả. Thậm chí loài cá, thưa nó cũng thở bằng oxy thôi à. Có những loài cá mà nó không có lọc được oxy từ trong nước, cho nên lâu lâu nó phải lên mặt nước nó thở. Còn những loài cái cấu trúc cơ thể nó rất là màu nhiệm, cho nên nó có thể lọc được oxy từ nước ra, cho nên nó không cần lên mặt nước. Và nhìn chung thưa các vị, hành tinh này còn thở nữa thai, hút nữa là loài người. Cho nên từ hơi thở các vị nhận biết nó đi vào đi ra, điều đầu tiên là các vị trị liệu được thân, thứ hai các vị trị liệu được cảm thọ vui buồn, thứ ba các vị phát khởi đại bi tâm, thứ tư mức độ ngộ lý ta có thể đi vào cái tầng hơi thở để thể ngộ được cái không nữa. Tự tính vốn là không, ta và vạn vật đồng đẳng. Và con đường hơi thở này thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy trong những cái kinh như kinh Quán Niệm Hơi Thở rất là tuyệt vời. Thở vào, biết đang thở vào. Thở ra, biết hơi thở ra. Thở vào một hơi dài, biết hơi thở đang đi vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, biết hơi thở đang đi ra một hơi ngắn. Và từ cái văn bản này các vị nhìn thấy nè, hơi thở vào, ra, dài, ngắn, êm dịu hoặc là vụt chặt, tất cả những cái ấy nó thay đổi. Thế nhưng mà cái gì không thay đổi trong cách dạy Đức Thế Tôn? Biết, phải không? Nó dài, biết nó dài. Nó ngắn, biết nó ngắn. Nó êm dịu, biết nó êm dịu. Nó không êm dịu, biết nó không êm dịu. Và thậm chí thân nữa đều dùng một chữ biết thôi. Thưa rất là sáng bừng ở trong lời dạy Đức Phật. Và các vị chỉ cần làm một việc là mọi cái có thể đổi thay, mọi cái có thể đến đi còn mất, nhưng cái biết của các vị luôn mời gọi có mặt. Thế thì các vị an trú ngay tâm Phật bất động của các vị. Hơi thở tay cũng thế. Đây là cái tầng thực tập mà ai cũng phải đi vào cả. Thưa các vị, mình tọa thiền, mình để cho tâm mình rỗng lặng, trống vắng, an trú trong cái niệm cảm thọ hay là niệm các pháp. Nó khó hơn là các vị an trú ngay nơi niệm hơi thở. Niệm có nghĩa là dừng lại, nhận biết. Chứ niệm không có nghĩa là mình nói lầm thầm. Không cần nói lầm thầm. Tôi chỉ cần đem cái sự nhận biết cho tôi, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra thôi. Và không có cái gì dễ làm bằng các vị đặt tay vào vùng bụng, nghe nó phồng lên và xẹp. Chỉ cần niệm hai tiếng phồng và xẹp thôi. Thưa đại chúng, là có những bữa tôi uống trà hơi nhiều vào buổi tối. Có lần tôi chia sẻ cùng các vị đó, tôi có cái bệnh là rất là tùy thuận các thầy mời uống à. Mà uống xong rồi tối ngủ không được. Ngủ không được các mình làm gì? Bực bội chăng? Chứ không, đâu có vụng về vậy. Và ép mình ngủ chăng? Cũng không có dạy làm chuyện đó. Giấc ngủ là cái gì nó rớt xuống mình, chứ mình muốn ngủ thì nó không có ngủ. Các vị càng muốn cho ngủ thì nó lại càng không ngủ. Cho nên mình làm một việc giản dị là đặt tay lên bụng, nhận biết được nó đang phồng và xẹp, phồng và xẹp. Rồi ngủ hồi nào không hay. Ngủ biết ngủ rất là ngon. Các vị làm thử đi là biết. Nó rất là hiệu quả, rất là màu nhiệm. Rồi phải thực tập thôi à. Đừng coi những cái pháp hành của Đức Thế Tôn dạy là bình thường. Thưa, mình làm lại điều này không có dư. Đó là các vị thông tuệ, trí tuệ bậc nhất ngày xưa như Xá Lợi Phất vẫn phải đi cái con đường này, chứng quả A-la-hán. Và Đức Thế Tôn có dạy là ta chưa hề có một bàn tay nắm lại giáo pháp đối với các đệ tử. Mình đừng tưởng là Đức Thế Tôn có những cái pháp môn gì giấu chúng ta. Thưa không có. Cái con đường để thành thánh, các vị thánh tăng đã kiết tập trong kinh tạng, đó là con đường để chúng ta làm thánh, chứ không phải là bình thường. Mình đừng nghĩ ấy là những ngôn từ chữ nghĩa học sinh lý. Không phải, đó là những phương pháp thực tập. Và mình có đi vào thực tập thì thưa đại chúng, mình mới chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, nếm được niềm vui thực sự. Rồi các vị sẽ cảm thấy là thân tâm của các vị nó thay đổi hồi nào không hay. Các vị cảm thấy tế bào trong người của các vị nó sống động lên hồi nào không hay. Những cái tật bệnh của các vị lần lần bị loại trừ hồi nào không hay. Và mình đi vào cái sự thực tâm này, thưa đại chúng, là bằng tất cả sự kiên trì, yêu thích. Và mình thực tập được nó thì các vị mới nếm được hương vị của hỷ lạc trong cái đường tu. Bằng không như thế thì mình chưa nếm được hương vị hỷ lạc của pháp tu. Thưa đại chúng, là cái tầng cần giải thích thêm nữa để các vị thấy hơi thở chúng ta nó có năng lực màu nhiệm, nó chuyển hóa thân, chuyển hóa tâm khi các vị đặt chánh niệm vào hơi thở nữa. Chánh niệm nó là cái năng lượng nhận biết của ta. Và lâu nay mình sống rất là hững hờ, đời sống của mình như người mộng du trên hành tinh này. Mình đang đứng ở đây mà tâm thức mình đã chạy đi chơi, mình đang uống miếng nước mà lòng mình không trú ở nơi miếng nước. Mình thở vào thở ra mà mình không buồn nhận biết hơi thở đi vào đi ra, giống như là ngôi nhà mà không có người chủ. Nó lạnh lẽo, nó trống trải, nó hoang vắng. Mình làm mỗi một việc giản dị là nhận biết hơi thở đi vào đi ra, đó là các vị làm cho năng lượng đời sống mình nó tụ lại, nó có mặt ngay nơi hơi thở của các vị, làm cho hơi thở mình tự nhiên sống động, ấm lại. Có năng lượng nhận biết đi vào là có cái sự yêu mến của ta có mặt đặt vào hơi thở. Thế thì các vị sẽ làm cho hơi thở nó trở thành một loại diệu dược, nó trị liệu được thân bệnh, trị liệu được mệt mỏi, và nó làm sức khỏe các vị tăng trưởng. Mình thử để ý coi cái gì mà mình chú tâm vào, để ý nó, thì cái điều đó nó trở thành hay ho đẹp đẽ. Và cả một ngày lòng mình không có thể chú ý vào cái gì cả, thế thì mình cảm thấy là mọi cái nó buồn chán, nó tẻ nhạt. Nếu mình chú ý vào hơi thở, thưa các vị, thì cuộc đời của chúng ta nó không còn có cái sự tẻ nhạt, buồn chán, ủ ê nữa. Và ngay đến lúc các vị đặt ý của các vị, đặt cái sự nhận biết của các vị ngay hơi thở, tức khắc là các vị loại trừ được những cái ủ ê, buồn chán, mệt mỏi của tâm thức bi quan. Mình đem tâm dừng lại ngay nơi hơi thở, tự nhiên là đời sống của mình nó trở về ngay cái gốc để nuôi dưỡng thọ mạng. Thứ hai nữa là tự nhiên là các vị làm cho hơi thở của các vị có cái năng lực của chánh niệm đi vào, tức khắc là nó loại trừ tất cả những cái vọng thức sao động, những cái tà niệm, tức là tất cả những cái ý niệm vẩn vơ là một, tiêu cực là hai, nó không có điều kiện nó sinh trưởng nơi tâm thức của các vị. Và các vị làm được điều này có nghĩa là các vị đã làm cho những cái quá chất nơi não bộ của các vị nó không có phát tiết ra những cái loại độc tố nó đầu độc cơ thể. Về cái lĩnh vực tinh thần mà nói là khi ta có một ý tưởng tiêu cực khởi lên, là ta làm cho khuynh hướng của thần kinh trí não ta đi về cái hướng tiêu cực. Ta thử mời cái buồn cái giận lên, thì tức khắc là các vị sẽ cảm thấy là cái ảnh hưởng của cái buồn cái giận trong một phút rất ngắn thôi, nó kéo dài rất là xa, nó tác động cả một ngày. Cho nên mình mời năng lượng chánh niệm về đậu lại ngay ra hơi thở, thì mình loại trừ được tất cả những ý niệm tiêu cực, làm cho hơi thở nó ấm lại, làm cho năng lượng của đời sống mình tự nhiên hưng phấn. Và mình loại trừ được biết bao nhiêu điều phiền muộn do tâm thức mình nó sao động, bất an, buồn chán gây nên. Và thưa đại chúng, là chỉ cần niệm hơi thở, đem sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở thôi, thế thì ta làm được bao nhiêu điều màu nhiệm. Mà cái điều này các vị dở những cái trang kinh ở trong kinh Tứ Niệm Xứ của Trường A Hàm, hay là kinh Niệm Xứ ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, vân vân. Rất là nhiều bài kinh Đức Thế Tôn dạy rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu. Mình đọc vô mình thấy sao? Ngài lặp đi lặp lại rất là chán. Nhưng mà thưa các vị, không phải. Rõ ràng là Đức Phật muốn nhấn mạnh để cho chúng ta biết cái con đường này là cái con đường thiền tập, cái con đường thực tập rất là tuyệt vời, rất là cụ thể. Và cả một cái truyền thống Phật giáo Nam truyền cho tới hiện tại, các vị thiền sư lỗi lạc sinh ra từ ngài Mahasi của Miến Điện, mỗi ông khai thác một hướng thôi à. Mỗi ông khai thác một phần của thiền tập thôi à. Ông thì chuyên về niệm thân, ông thì chuyên về niệm cảm thọ, ông thì chuyên về niệm tâm, ông thì chuyên về niệm pháp. Ví dụ như các vị có đọc cái cuốn Ngay Bây Giờ Và Ở Đây, không biết phải không biết, của ngài Upandita đó, không biết ở đây quý thầy cô có đọc cuốn đó không? Rất là hay. Ông cụ đó ở bên Vishina là người chuyên môn dạy người ta niệm hơi thở thôi. Và từ những cái điều mình kể để quy chiếu lại thưa đại chúng là lời Đức Thế Tôn dạy trong văn học nguyên thủy sáng bừng, rất dễ thực tập. Và có những nguyên kinh Đức Thế Tôn nói chỉ cần có niềm tin và thực tập điều này trong 7 ngày. Và Đức Thế Tôn làm cho nó ngắn lại để kích thích người ta tu nữa là không cần 7 ngày, cần 1 ngày thôi. Rồi Đức Thế Tôn cũng dùng cái ví dụ này nói lại không cần 1 ngày, chỉ cần 7 hơi thở thôi. Khéo thì các ông có thể làm cho thân và tâm các ông có mặt lại ngay một chỗ. Và không có cái lời nào đầy từ bi như lời kinh Đức Phật dạy cả. Và các vị đọc vô kinh A Di Đà thì các vị thấy nhược nhất nhật nhị nhật đó, cũng là những lời kinh được triển khai từ văn học nguyên thủy này mà có. Và tóm lại, thưa đại chúng là một là ta ngộ lý thật sâu, đi ngang qua cái tầng nhận ra tự thể vốn là không, rồi nhận ra tâm Phật bất động đang có nơi các vị, có niềm tin vững chắc. Tuy nhiên, dù các vị có ngộ lý, nhưng mà nghiệp thức lâu đời còn dày nơi tâm thức ta, ta không thể sống được với đạo, cho nên cần phải đi vào cái phương pháp hành trì. Và một trong những phương pháp hành trì tuyệt vời nhất là các vị niệm hơi thở thôi. Niệm hơi thở nghĩa là nhận biết hơi thở, chỉ cần một chữ biết thôi, biết nó đi vào, biết nó đi ra. Và điều này mình thử thực tập rồi mới thấy là đời sống một ngày ý nghĩa vô cùng. Niềm vui tự đến, phiền não tự loại trừ, và làm cho thân của các vị càng ngày càng khỏe ra. Nếu hơi thở nó là biểu lộ của thọ mạng, hơi thở là biểu lộ của những cảm xúc của con người, thì ta có thể từ hơi thở làm chủ được thân hành, từ hơi thở làm chủ được thọ mạng. Một là từ bên trong nó thể hiện ra hơi thở, hai là tu tập từ hơi thở để chuyển hóa lại thân tâm. Điều này người xưa đã từng làm và chúng ta cũng làm được. Và cuối cùng, cái điều mong muốn là thưa các vị, bốn câu này rất là dễ học, không thể chê, không thể khen. Như hư không ấy vốn vô biên, tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn nước mắt vẫn thường nhiên. Thưa đại chúng, là mình ứng dụng vào đâu câu này cũng hay cả. Khi các vị để tâm cho các vị rỗng lặng mênh mông, thì mọi cái vui buồn khen chê của nhân thế không đụng được các vị. Rồi khi các vị thể nhận được tâm Phật vô sinh bất động nơi các vị, thế thì các vị thấy là nó là cái gì hiện diện trong đời sống của các vị không rời một phút giây nào cả. Nói cái tâm Phật thì nó trừu tượng, quay lại nhận biết được cái nhận biết của các vị lúc nào cũng có cả. Và thể ngộ được điều này có niềm tin vững chắc và sâu sắc, thì từ đó chúng ta đi vào pháp hành rất là bền bỉ. Và chắc chắn một điều là sự thành công rất là lớn lao. Và đó là đôi điều mình chia sẻ về bốn câu kệ rất là ngắn ở trong chứng đạo ca. Và thưa đại chúng là mọi thứ có khi người ta bỏ công sức tìm tòi rất là cực mới có, bỏ tiền của ra mua. Thế nhưng mà cái các vị tự có thì các vị không cần phải bỏ ra mua, không cần tìm tòi đâu cả, ngay nơi các vị đã có rồi. Thế mà mình lại chê nó, phụ phàng với nó, quay lưng lại với nó. Mình nghĩ là cái gì bên ngoài mới quý, còn cái tự có nó không có quý. Và cả một đời rong ruổi đâu có biết rằng cái quý chắc là hình hài nóng quẩn này, đâu có tìm cái nào quý bằng hình hài của chính các vị. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc vân vân, nó sẽ chỉ có mặt là do vì các vị có thân. Rồi mức độ cạn nhất như là nhà cao, cửa rộng, tình cảm bạn bè, tất cả những cái điều mà các vị gọi là để làm cho đời sống mình có tiện nghi và hạnh phúc, cái đó sẽ bằng con số 0 nếu không có thân của các vị. Thế mà ngay nơi cái quý nhất, làm chủ của mọi thứ, mình là không biết trân quý đó, mình thả mồi bắt bóng. Và rõ ràng là đời sống ta thả mồi bắt bóng rất là nhiều. Ta tưởng là phải có cái này, có cái nọ, có cái kia. Ta chạy đuổi, tìm cầu, và những cái điều mình hướng ngoại bao nhiêu, nó chuốc phiền não nhiều hơn là niềm vui và hạnh phúc. Trong khi đó thì nếu các vị quay về, các vị an trú được trong những cái pháp hành rất là căn bản Đức Phật dạy, làm cho đời sống các vị giàu có, thì thưa đại chúng là không cần thêm gì cả. Ngay nơi đây, ngay bây giờ, đời sống các vị cũng đủ đầy niềm vui và hạnh phúc, không cần tìm đâu cả. Không cần phải đẹp hơn, không cần phải trẻ hơn, không cần phải giàu có hơn, không cần phải khỏe mạnh hơn, không cần cái gì cả. Ngay nơi đây chỉ cần ta an trú được tâm, ta nắm được cái pháp thực tập của Đức Phật dạy, mình làm cho đời sống mình càng ngày càng giàu, càng đầy cái phẩm chất bên trong, niềm vui tự đến, thì các vị sẽ thưởng thức được cuộc đời đẹp, thưởng thức được điều kiện hạnh phúc của các vị đang có. Và điều này chắc chắn là tôi không có dụ khỉ các vị để tôi tới tiền tới gạo gì đâu. Có một hôm tôi gọi điện thoại về mấy đứa đệ tử ở vùng quê ở Long Xuyên, nó nói thưa thầy, cái đời sống của người dân càng ngày càng khổ này. Thầy cứ tính là vật giá bây giờ nó lên gấp 3 lần. Và một mùa lúa, một mùa ruộng đi qua, có khi phải xịt thuốc sâu, thuốc rầy liên tục mới có thể giữ được, mới có thể có được những cái hạt lúa. Rồi cái khả năng mà nhiễm độc của thuốc đó nó đến với họ, cho nên khi mà thu hoạch rồi thì bán tất cả những cái lúa thu hoạch đó, không đủ tiền để trị bệnh này. Mà rồi con trị bệnh cho người, con không biết phải làm sao, tại vì cái tiền thuốc thì nó tăng, mà mình tăng nữa thì họ đâu có tiền trả. Rồi cuối cùng rồi con làm cái nghề thầy thuốc, cứu người đâu không thấy, mà cuối cùng con thấy sao mỗi lần mà con ở phòng mạch con về là con buồn bã mất an. Con thấy rất là tội người dân, càng ngày đời sống càng nghèo càng khó khăn, tay lắm chân bùn suốt kiếp, kiếm được miếng ăn rất là khó. Mỗi ngày đều tiếp xúc với thuốc độc, rồi nước sông cũng nhiễm độc, không khí cũng nhiễm độc, cá với sông ngày xưa rất là lành, bây giờ cá nó cũng bị nhiễm độc, gạo ăn nhiễm độc, nước uống nhiễm độc, thức ăn nhiễm độc, rau cải nhiễm độc. Có những người mới 40 tuổi thôi mà tất cả những cái bệnh phong thấp nó tàn phá họ, đi đứng phải có người dìu. Và hầu như cả một mùa ruộng đi ngang qua, họ làm không dư được bao nhiêu cả. Và càng ngày đời sống nó càng cực khổ. Và ta thử hình dung là nơi đất nước này gạo nó đã tăng giá, khúc nữa là bên kia, vùng quê vẫn nghèo là nghèo. Rồi các vị nghe thử cái tình trạng đó rồi thấy mình còn vô vàn điều kiện hạnh phúc. Thế mà có những người Phật tử nơi đây, họ không cảm thấy như vậy. Cả ngày họ làm quen với cái buồn, cái giận, họ chất chứa sầu đau, họ cảm thấy tủi thân, cảm thấy trách trời, trách người, quán xã hội, vân vân, đủ chuyện trên đời. Thưa các vị, rõ ràng là các vị chỉ cần nghe một lỗ tai thôi, nghiêng nghiêng lỗ tai nghe ra Thái Bình Dương thôi, thì các vị thấy là ta vô cùng phước. Phước của chúng ta còn vô cùng lớn, ta ở trong một cái điều kiện rất là thuận lợi để tu. Ấy vậy mà mình ở hành hạ đọa đài cuộc đời mình, mình không biết là bao nhiêu cái tiếng kêu thương của chúng sinh bên cạnh chúng ta. Đó là chưa kể các vị có thể lắng nghe được cái tiếng kêu thương trong cõi vô hình. Có những sinh linh lạc lõng, có những quan hồn uổng tử, chưa có điều kiện như vãng sinh, vân vân. Rõ ràng là chỉ cần mở lòng ra, chỉ cần thương lấy thân phận mình, chỉ cần biết trân quý đời sống của chính các vị, thế thì thưa đại chúng là chắc chắn là ta miệt mài đối với con đường tu thôi. mình hãy tu cho thật giỏi mới có thể giúp được bao người, mới có thể đem năng lượng lành của mình tác động vào hoàn cảnh sống và môi trường, chuyển hóa được bao người. Cảm nhắc là các vị tu cho giỏi, cái an bình hạnh phúc có nơi trái tim các vị thì ngay nơi đời sống của các vị hiện tại đây mình mới giúp được người thân của mình, gia đình của mình. Bằng không thì thưa đại chúng là hoàn cảnh nó có rất là nhiều cái nỗi thương tâm, ngay trên đất Mỹ này cũng thế, đừng nói là ở nơi đâu xa. Do vậy thưa đại chúng là đọc vào những trang kinh xưa Đức Thế Tôn rồi trân quý đời sống mình, trân quý từng ngày nỗ lực. Bằng không thì mỗi ngày đi qua là mình mất một ngày, mỗi hơi thở đi vào đi ra là mình mất một hơi thở, và vô thường nó đến lúc nào không hay. Hãy nhìn coi các bà cụ bữa nay vang bóng một thời, từng là người đánh cọp, thế mà bây giờ như thế. Chúng ta chưa đánh được cọp, cho nên hãy cố gắng đừng để ngày lụng tháng qua. Đó là đôi điều mình nhắc nhân cái bài học này. Và xin phép dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Và xin mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.